Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 11, tại thành phố Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Phát triển và Quảng bá Võ học Việt Nam tổ chức khai trương văn phòng đại diện Viện Nghiên cứu Phát triển và Quảng bá Võ học Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Văn phòng đại diện được thành lập sẽ góp phần quảng bá nhiệm vụ chức năng của viện, của văn phòng đại diện Võ học Việt Nam, để các võ phái tiếp tục đóng góp cho võ học Việt Nam nói chung và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng tiếp tục phát triển vững mạnh. Sắp tới, văn phòng đại diện phấn đấu duy trì và từng bước mở rộng đào tạo, bồi dưỡng, phát triển các lớp võ thuật kết hợp phổ biến lịch sử võ học để thu hút đông đảo môn sinh tham gia, kịp thời đề xuất tôn vinh, tri ân các danh nhân võ học, đại lão võ sư có công với đất nước, với võ học nước nhà. Sáng cùng ngày, tại điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức lễ phát động nhân dân Cần Thơ hành động vì thành phố xanh, sạch, đẹp, an toàn. Sau lễ phát động, lãnh đạo thành phố và quận Cái Răng đã di chuyển đến tuyến lộ 2B thuộc khu vực Thạnh Thắng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng trồng cây xanh. Các đoàn viên, thanh niên và lực lượng vũ trang trồng cây. Các đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang trồng hàng trăm cây xanh dọc hai bên tuyến đường. Cùng thời gian này, trên 700 lực lượng đoàn viên thanh niên thành phố Cần Thơ và quận Cái Răng đã cùng bà con nhân dân thực hiện vớt rác, làm sạch môi trường tại chợ nổi Cái Răng, xóa trắng bảng quảng cáo trái phép và vệ sinh môi trường trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, các tuyến quốc lộ 1A, đường dẫn cầu Cần Thơ, đồng thời bố trí 300 thùng rác trên địa bàn các phường Phú Thứ, Hưng Phú, Hưng Thạnh, Tân Phú. Chiều nay tại trường Đại học Cần Thơ diễn ra vòng chung kết cuộc thi tiếng Anh trong sinh viên Star Edward 2023 cụm Cần Thơ với chủ đề Tuổi trẻ Việt Nam với văn hóa trên không gian mạng. 6 đội thi trải qua 3 phần thi khởi động, tăng tốc và về đích. Sau khi vượt qua 2 phần thi kiến thức, 4 đội cao điểm nhất tham gia phần thi về đích theo hình thức hùng biện với các chủ đề liên quan đến các vấn đề không gian mạng, văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích. Top 3 thí sinh có phần thể hiện xuất sắc nhất sẽ đại diện cho cụm Cần Thơ tham gia vòng thi chung kết toàn quốc vào ngày 1 tháng 12 năm 2023 tại Hà Nội. Ngoài ra, ban tổ chức còn khen thưởng cho cá nhân xuất sắc qua các vòng thi. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, vụ thu đông 2023, nông dân trên địa bàn thành phố gieo trồng được hơn 68.200 hecta lúa, đạt 113% so với kế hoạch, cao hơn 1.300 hecta so với năm trước và hiện đã thu hoạch dứt điểm, năng suất ước đạt 5,5 tấn một hecta, tương đương so với cùng kỳ năm trước. Vụ thu đông năm nay, nông dân trên địa bàn thành phố chủ yếu sản xuất các loại lúa chất lượng cao và lúa thơm như là OM5451, OM18, OM380, Đại Thơm 8. Nhiều loại lúa tươi được nông dân bán với giá 7.300 đến 8.500 đồng một ký. Đây cũng là mức giá cao kỷ lục trong nhiều năm qua. Nông dân có thể đạt được mức lợi nhuận trên 3 triệu đồng một công lúa, công tầm lớn 1.300 m2. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập kênh truyền thông trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ trên mạng xã hội Zalo. Việc thiết lập kênh truyền thông nói trên nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cải cách hành chính, tuyên truyền và tương tác với người dân. Nội dung tuyên truyền bao gồm các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về mô hình một cửa liên thông. Ngoài các nội dung tuyên truyền nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tiễn, cơ quan đơn vị địa phương cần lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp có liên quan để thực hiện việc tuyên truyền đạt hiệu quả. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, từ đầu năm đến nay Cần Thơ xảy ra 39 vụ sạt lở bờ sông. Đặc biệt, chỉ trong 3 tháng, từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023 đã xảy ra 35 vụ, chiếm 90% tổng số vụ sạt lở. Các địa phương xảy ra sạt lở bờ sông gồm quận Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, huyện Phong Điền, huyện Thới Lai và huyện Vĩnh Thạnh. Sạt lở đã làm bị thương 2 người, sạt lở hoàn toàn 8 căn nhà, sạt một phần 21 căn nhà. Tổng chiều dài các điểm sạt lở là gần 2.100 m, thiệt hại tài sản ước tính hơn 30 tỷ đồng. Tiếp theo là phần tin trong nước. Thưa quý vị, 10 tháng năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 132.600 lao động, đạt hơn 120% kế hoạch năm và bằng 117% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Nhật Bản là thị trường dẫn đầu tiếp nhận lao động của chúng ta với hơn 67.500 lao động. Tiếp đến là Đài Loan, Trung Quốc hơn 50.800 lao động, Hàn Quốc gần 6.000 lao động. Tiếp sau là các thị trường như là Trung Quốc, Hungary, Singapore, Romania, Ba Lan, Ả Rập Saudi và các thị trường khác. Kết quả này đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Theo dự kiến, nước ta sẽ lại đạt đỉnh về đưa số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài của năm 2009 là 153.000 người lao động. Sáng nay tại Sóc Trăng, Trung ương Đoàn tổ chức tọa đàm Nông nghiệp công nghệ cao, cơ hội và thách thức. Tọa đàm tập trung vào các chủ đề tương lai của nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và những thách thức cho những thế hệ nông dân trẻ hiện nay, xu hướng đưa nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và mục tiêu phát triển xanh bền vững và trách nhiệm của thế hệ nông dân trẻ. Nông nghiệp công nghệ cao, cơ hội trong nền tảng công nghệ cao, thách thức của người lao động trong nền nông nghiệp công nghệ cao. Trước đó, Trung ương Đoàn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng khai mạc triển lãm Kết nối nông nghiệp số và hội chợ nông sản thanh niên toàn quốc. Hội chợ diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 11, trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm của thanh niên nông thôn trên toàn quốc. Hội chợ được tổ chức cả trực tiếp và trực tuyến. Ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ tư năm 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh chủ trì tổ chức, diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 11 tại di tích lịch sử văn hóa các quốc gia đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Trà Vinh. Ngày hội lần này có sự tham gia của 52 gia đình tiêu biểu đến từ 13 tỉnh thành phố miền Tây Nam Bộ với chủ đề Gia đình Việt Nam điểm tựa hạnh phúc. Ngày hội có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao hấp dẫn. Đặc biệt thông qua các phần thi, ngày hội còn góp phần tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, bảo vệ quyền trẻ em, nâng cao văn hóa đọc trong gia đình. Hôm nay tại Vĩnh Long, trong khuôn viên công viên Đài Truyền hình Vĩnh Long, Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh hoa phong lan Việt Nam phối hợp Hội sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Long khai mạc hội thi trưng bày hoa phong lan toàn quốc năm 2023 với chủ đề Kết nối niềm đam mê. Hội thi quy tụ hơn 600 tác phẩm với 9 thể loại đến từ 52 câu lạc bộ hoa lan ở khắp các tỉnh thành phố cả nước. Hội thi nhằm tạo điều kiện cho những người yêu thích hoa phong lan của các vùng miền cả nước giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm về sản xuất kinh doanh, chăm sóc. Dịp này, ban tổ chức hội thi đã trao 70 suất học bổng cho các em học sinh trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Xin được chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị, các quan chức Liên Hợp Quốc cho hay, văn phòng chương trình phát triển của tổ chức này, gọi tắt là UNDP, ở dải Gaza vào đêm 11 tháng 11 bị pháo kích dữ dội. Vụ pháo kích nhằm vào văn phòng cơ quan này ở dải Gaza đã khiến nhiều người chết và bị thương. Cho tới nay thì chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ pháo kích nhằm vào văn phòng UNDP ở dải Gaza. Cũng trong ngày 11 tháng 11, tại nhiều nước châu Âu đã diễn ra các cuộc tuần hành với quy mô lớn nhằm phản đối cuộc xung đột Hamas-Israel. Các cuộc tuần hành được tổ chức nhân ngày đình chiến, tức ngày đánh dấu chấm dứt chiến tranh thế giới lần thứ nhất, 11 tháng 11, 1918. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã mất liên lạc với đầu mối tại bệnh viện Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất dải Gaza và là nơi trú ẩn của hàng ngàn người dân Palestine. Đây là thông báo vừa được Tổng giám đốc WHO Tedros đưa ra hôm nay trong bối cảnh có những báo cáo về các cuộc tấn công của Israel nhằm vào cơ sở chăm sóc sức khỏe quan trọng này. WHO quan ngại sâu sắc về sự an toàn của các nhân viên y tế, các bệnh nhân của bệnh viện, bao gồm các trẻ sơ sinh cần hỗ trợ sự sống. Ông Tedros cũng kêu gọi triển khai một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 15 tháng 11 tới. Cuộc hội đàm diễn ra bên lề hội nghị lãnh đạo các nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 30 ở khu vực Vịnh Francisco. Theo giới chức Mỹ, chương trình nghị sự của hội đàm dự kiến đề cập các vấn đề toàn cầu như là xung đột Hamas-Israel, xung đột Nga-Ukraine, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI cũng như là lĩnh vực thương mại và kinh tế. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại miền Bắc nước Pháp đã khiến nhiều con sông nơi đây tràn bờ, gây ngập lụt nhiều nhà cửa và đất canh tác. Hơn 100 thành phố được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Trong khi đó thì khoảng 200 trường học khu vực này buộc phải đóng cửa. Tình trạng ngập lụt khá nghiêm trọng, nhiều nơi nước ngập tới 60 cm, máy móc sản xuất nông nghiệp đều hư hại, xác gia cầm trôi nổi, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Bộ môi trường nước này cho biết hàng chục thành phố thị trấn sẽ được xem xét đưa vào diện địa phương xảy ra thảm họa thiên nhiên. Qua đó, người có nhà hoặc là cơ sở kinh doanh bị ngập lụt được hưởng chế độ bảo hiểm. Những thông tin thế giới vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.